秋风凉节，心冷之时的多少短暂，天有些太阳的日数từ nhà ông cao xa đến dinh tổng trấn, lúc đó trời vừa sáng, nhưng họ không vào dinh, chả bị những ế mà công an mới vượt qua được. Vì thế tổng trấn Pilato ra ngoài gặp họ và hỏi: các người tố cáo ông này về tội gì? Họ đáp: nếu ông này không làm điều ác thì chúng tôi đã chẳng đem nộp cho quan. Ông Pilato bảo họ: các người cứ đem ông ta đi mà xét xử theo luật của các người. Người Do Thái đáp: chúng tôi không có quyền xử tử ai cả. Thế là nghiệm lời Đức Giê-xu đã nói khi ám chỉ người sẽ phải chết cách nào. Ông Pilato trở vào dinh, cho gọi Đức Giê-xu và nói với người: ông có phải là vua dân Do Thái không? Đức Giê-xu đáp: ngài tự ý nói điều ấy hay những người khác đã nói với ngài về tôi? Ông Pilato trả lời: tôi là người Do Thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi, ông đã làm gì? Đức Giê-xu trả lời: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra nước tôi không thuộc chốn này. Ông Pilato liền hỏi: vậy ông là vua sao? Đức Giê-xu đáp: chính ngài nói rằng tôi là vua. Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này, làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Đó là lời Chúa. Kính thưa thương bà và anh chị em, hôm nay vì tình liên đới, vì lòng yêu mến công lý và hòa bình, chúng ta họp nhau đây hướng lòng lên cùng Thiên Chúa là Cha từ biên nhân hậu để cầu xin cho công lý, cầu xin cho hòa bình được thể hiện trên quê hương đất nước chúng ta, để cầu nguyện cho các linh mục tu sĩ dòng chúng tôi thế tại Thái Hà, Hà Nội được bình an, được khôn ngoan và can đảm, để cầu nguyện cho tám giáo dân sẽ ra tòa ngày mai, ngày 27 tháng 3 2009 được như lòng sở nguyện, và để cầu nguyện cho phiên tòa được diễn ra một cách công bằng và sự thật được tôn trọng. Thương bà và anh chị em, ngày mai tám ông chị em chúng ta một lần nữa ra tòa để tìm công lý. Cách đây hơn 2000 năm, Đức Giê-xu Nazareth Chúa chúng ta cũng đã ra trước công lý để làm chứng cho sự thật. Song Chúa Giê-xu đã bị kết án, ngài đã bị kết án ra sao? Thưa, đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe diễn tả các ngắn gọn kết cuộc của tất cả những gì là tốt đẹp, tất cả những gì là thiện hảo mà Đức Giê-xu đã nói, đã giảng dạy, đã thực hiện cho những con người đang bơ vơ lầm than vất vưởng, đang phải đau đớn vì tật bệnh, mà đã làm gì cho nên tội? Thưa, ngài đã làm cho người què được đi, người bại liệt được chữa dậy, chạy nhảy như mang, người phán quỳ được làm sạch, người biết được nghe, người câm nói được, người mù xem thấy, người bệnh được lành, kẻ chết sống lại. Ngài xua trừ ma quỷ đã ám hại con người, và đã giảng tin mừng bình an cho mọi người. Dân chúng đi theo ngài, thán phục ngài, ca tụng ngài, và sau cùng ngài bị kết án vì tất cả những điều tốt lành mà ngài đã làm cho dân ngài bởi những chứng cứ dối trá. Cấp lãnh đạo thời đó đã hình trực, đã gài bẫy, đã tìm cớ để bắt ngài, thì không có bằng cớ xác thực thì họ nghĩ tạo ra tội để có cớ chụp mũ, để có cớ kết án ngài. tòa tổng chấn. Pilato gặp họ và hỏi: các ngươi tố cáo ông này về tội gì vậy? Họ đã trả lời bằng một câu vu vơ đầy gian xảo: nếu ông này không làm điều ác thì chúng ta đã chẳng nộp cho quan. Và họ đã vu oan giá họa cho ngài đủ điều. Họ biến điều gian ác cháo trở thành lý chứng để kết án Chúa Giêsu. Phần Chúa Giêsu đứng trước quyền lực hùng mạnh nhất thời đó, tiêu biểu là tổng chấn Pilato, ngài đã giữ thái độ bình tĩnh nghiêm nga. Ngài đứng vững cách can trường như vậy vì tâm hồn ngài chính trực, vì tâm hồn ngài ngay thẳng. Ngài xác tín vào chân lý ngài đang nắm giữ. Ngài đã khẳng khái trả lời với Pilato: nếu tôi không thuộc về thế gian này, tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này là làm chứng cho sự thật. Làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi. Chúa Giêsu còn quả quyết với các môn đệ: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua thầy. Vì thầy phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Và ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu là nghe lời Thiên Chúa, nghe lời Thiên Chúa là nghe Chúa Giêsu, là nghe sự thật, là nghe chân lý. Sau khi Đức Chân Thành đã lên sự thật cho người Do Thái mà người đang xử án mình, Chúa Giêsu còn vạch trần làm giả tâm đẹp gian xảo của họ, của những người tố cáo ngài, để cho họ thấy. Nhưng chắc họ chẳng thấy, để làm họ chai đá và đầy những hận thù, bắt họ mờ tối bởi những gân ghét. Chúa Giêsu nói với họ: còn tôi, chính vì tôi nói sự thật nên các ông không tin tôi. Ai cho các ông chứng minh được là tôi có tội? Nếu tôi nói sự thật, sao các ông lại không tin tôi? Ai thuộc về Thiên Chúa thì nghe lời Thiên Chúa nói. Còn các ông, các ông không chịu nghe vì các ông không thuộc về Thiên Chúa. Và cha các ông là ma quỷ, và các ông không, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng để biết sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Thưa bà và anh chị em, chúng ta đang hướng về Thái Hà, Hà Nội. Chúng ta đang cầu nguyện cho anh chị em ở Thái Hà, Hà Nội, nơi mảnh đất thân thương đó cách đây 80 năm đã có những môn đệ của Chúa Giêsu đặt chân lên đó để tiếp tục sứ vụ ra giảng chân lý, ra giảng tin mừng của thầy mình. Chúng tôi xin phép được nói một chút về lịch sử của nơi đó. Về vật chất, mảnh đất ấy là mảnh đất thật. Trên quê hương đất nước Việt Nam này có chủ quyền thật. Những công trình xây dựng trên đó cũng rất thật và hiện còn tồn tại với năm tháng như những chứng tích hồi hồn của sự hiện diện của dòng sự vi thế. Những ngôi nhà được xây dựng lên từ một con người với thời gian và tùy theo biến động của lịch sử, thế hệ này mới tiếp thế hệ khác. Khi đơn đại cho như lúc đêm trước, không khi nào mà không có sự hiện diện của tu sĩ dòng tu thế Việt Nam trên mảnh đất thân thương này. Về tinh thần, nếu họ, các tu sĩ dòng tu thế, chỉ là những người nói dối, chỉ là những kẻ lừa gạt, thì làm sao nguyên người và họ nước lớp còn tuôn đến với các tu sĩ để nghe lời họ lan truyền tin mừng Chúa rồi? Và thời gian gần đây lại có những con người can trường đứng lên làm chứng cho sự thật, làm chứng cho công lý. Họ sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn, mọi nghịch cảnh để cho sự thật được tỏ hiện. Họ đã học được nhờ bài học sự thật mà thầy Giêsu đã truyền đạt cho họ. Họ không thể chấp nhận dối trá, họ không thể chấp nhận gian xảo lọc lừa. Chính vì thế mà mai đây họ lại ra tòa đòi công lý, đòi sự thật. Phiên tòa cái đây hơn 2000 năm đã sự tử hình cho Phật giáo coi như thế là người. Đó là một vụ án bất công, không có sự thật, một vụ án không có chân lý. Còn phiên tòa ngày mai sẽ ra sao? Có thể môn đệ sẽ không hơn thầy như Chúa Giêsu nói. Song cho dù thế nào, chúng ta luôn vững tin vào quyền năng Thiên Chúa. Sau thập giá đến vinh quang, Đức Kitô đã phục sinh thái hoàn như lời Ngài phán: Thầy đã thắng thế gian. Sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Sự thật không thể chết. Chúng ta hãy tha thiết cầu xin Chúa cho công lý và hòa bình được thể hiện trên tư đất nước chúng ta, cho các tư tuyên lục tư sĩ giảng sư như thế tại Thái Hòa, Hà Nội được bình an, được khôn ngoan và can đảm, cho 8 giáo dân sẽ ra tòa ngày mai 27 tháng 3 2009 được như là một sở nguyện, và cho phiên tòa được diễn ra một cách công bằng, cho làm người được đổi thay và biết tôn trọng sự thật. Amen.